Khánh Dư Niên, quyển 5, góc truyện audio.com. Bàng bàng tiếng dập đầu vang lên trong cung điện rộng lớn, chỉ lát sau trên trán Tả Đô Ngự Sử Lại Danh Thành cũng đã hiện ra vết máu. Hoàng đế nhìn hắn một cái có chút chán ghét, phất tay để cho thị vệ đưa xuống dưới, lúc này mới nhàn nhạt nhìn Phạm Nhàn một cái, nói: "Phạm Đề Ti, ngươi thân ở giám sát viện, luật pháp định ra đặc quyền thật lớn, ngày sau làm việc nhất định phải cẩn thận mới phải, không thể làm mất thể diện của trẫm được. Hiếm khi mới tìm được một cái cơ hội ba phải như vậy, bệ hạ anh minh dĩ nhiên không chịu bỏ qua." Phất tay dừng cử chỉ thỉnh tấu của Phạm Nhàn, thái giám biết ý cao giọng tuyên bố triều hội kết thúc. Phạm Nhàn thở dài ở trong lòng, biết bệ hạ không thể nào quá mức nghiêng về phía mình trong chuyện này được. Trong lòng hắn thấy còn chưa đủ, nhưng chư vị đại thần lại cảm nhận sâu sắc được sự bênh vực của bệ hạ đối với Phạm gia tiểu tử rồi. Chúng thần trên đường từ Thái Cực Cung lui ra bên ngoài, vội vàng đi lên tỏ vẻ an ủi hắn, lúc này các đại thần tựa như đều thành kẻ địch của Đô Sát Việt, đem đối phương chửi bới ầm ĩ. Phạm Nhàn nhất nhất cười khổ ứng đối, liếc thấy phụ thân thân hơi còng xuống, 10 phần già nua đi tới quảng trường, trong lòng vừa động, vội vàng tiến lên đi đỡ. Quần thần ở phía sau nhìn một đôi phụ tử này, không khỏi luôn miệng khen, phụ tử là quan đồng liêu, cảnh tượng phụ tử tử hiếu hiện ra trong cung, thật sự là một đoạn giai thoại. Phạm Thượng Thư phát hiện cánh tay bị níu lại, nghiêng đầu nhìn thấy là con mình tới đỡ, không khỏi cười khổ thở dài một hơi. "An Chi à An Chi, làm sao ngươi không chịu an phận một chút chứ?" Phạm Nhàn cũng đầy bụng ủy khuất, ai bảo Tín Dương bên kia như âm hồn bất tán luôn nhằm vào mình. Gần đến cửa cung, có vị tiểu thái giám lặng lẽ chạy tới truyền khẩu dụ của bệ hạ, liền kéo Phạm Nhàn chạy tới hậu cung. Phạm Thượng Thư vẻ mặt phức tạp nhìn bóng lưng của con mình một cái, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này mặc dù vẫn luôn giả trang bộ dáng tĩnh táo chững chạc, nhưng nhìn điệu bộ lúc chạy, lại như cũ hiện ra vẻ tùy tiện, cùng không khí trang nghiêm trong cung thật sự có chút không hợp. Có đồng liêu từ sau đi tới, ánh mắt Phạm Thượng Thư lập tức chuyển biến thành không hề bận tâm, khẽ mỉm cười cùng quần thần ra khỏi hoàng cung. Hôm nay mưa đã tạnh, nhưng trên đất trống trước cung vẫn là một vũng nước đọng, mấy ngự sử Đô Sát Viện đã cả người ướt đẫm, lại như cỗ quật cường quỳ gối trên mặt đất, mà Tả Đô ngự sử rời khỏi triều hội sắc mặt tức giận, cũng quỳ đến phía trước mấy người, còn đem mũ cánh chuồn của mình lấy xuống, nâng trước ngực trái. Nhìn cảnh này, chư vị đại thần mới biết được chuyện vẫn chưa xong, thư đại học sĩ tiến lên khuyên bảo mấy câu, phát hiện không có hiệu quả, liền lắc đầu rời đi, mà rất nhiều đại nhân vật vội vàng ngồi xe ngựa trở về phủ, biết chuyện này sẽ càng lúc càng lớn, chính mình trốn xa một chút cho an toàn. Chỉ có Phạm Thượng Thư ở trước mặt đoàn người này đứng một lúc lâu, sau đó phân phó hộ vệ trong phủ của mình, mang ô tới cho đám ngự sử đại phu này, trông coi ở một bên, bởi vì không biết sau đó có thể mưa tiếp hay không. Bị tiểu thái giám dẫn một đường chạy đi, xuyên qua mấy bức tường cung, đi tới ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám đã mệt mỏi thở hồng hộc. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, chân khí khẽ vận cũng làm cho sắc mặt biến thành hồng nhuận. Góc truyện audio.com. Một chút, hắn có chút tâm thần không yên đi vào ngự thư phòng của Hoàng đế, theo tiểu thái giám chỉ điểm cực kỳ cẩn thận đứng ở bên cạnh sập của Hoàng đế. Chẳng được bao lâu, một đạo rèm vải bên cạnh thư phòng khẽ nhúc nhích, hoàng đế đã đổi lại thường phục đi đến, nhìn Phạm Nhàn sắc mặt trầm ổn, trong con ngươi hiện lên một tia kích động, bệ hạ phất phất tay, ý bảo hắn không cần giữ lễ tiết quá mức. Phạm Nhàn thật sự rất lưu manh không quỳ xuống hành lễ, nhận lấy cái đôn do tiểu thái giám bưng tới, đàng hoàng ngồi lên. Hôm nay ngự thư phòng so với hôm đó thanh tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại hai người là hoàng đế cùng hắn, cho nên cục diện có chút quỷ dị. Phạm Nhàn sắc mặt vững vàng, trong lòng cũng có chút ít thấp thỏm, bởi vì phỏng đoán chẳng qua là phỏng đoán, mặc dù qua lời nói của Trần Bình Bình cùng nhiều chi tiết trong kiếp này cũng đã xác nhận phỏng đoán này, nhưng nếu như hoàng đế thật không đem phỏng đoán này làm rõ, chính mình nên làm gì bây giờ? Coi như Phạm Nhàn càng ngày càng cảm thấy hoàng đế chuẩn bị đeo lên mặt nạ của một người cha hiền từ, lại bị lời nói kế tiếp làm cho tỉnh lại. "Phạm Nhàn, ngươi không thiếu tiền, vì sao lại tham tiền?" Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nhìn hắn, rất trực tiếp hỏi. Một giọt mồ hôi từ trên trán Phạm Nhàn nhỏ xuống, hắn biết mình lúc trước quả thật có chút làm càn, càng biết chuyện mình thông qua Liễu thị thu nhận ngân phiếu, căn bản không thể nào giấu giếm được vị bệ hạ trước mắt, đứng dậy, rất chân thành nói: "Vạn tuế, bởi vì thần chấp trưởng giám sát viện nhất sử cho nên muốn thu ngân phiếu." A, hoàng đế tựa như có chút ngạc nhiên chờ câu kế tiếp của hắn. Muốn thực sự giám sát quan viên, như vậy đầu tiên sẽ phải dung nhập vào quan trường, như bộ dạng rừng rưng đứng ngoài mọi chuyện của giám sát viện nhất sử dĩ vãng, mặc dù có thể dựa vào hệ thống mật thám khổng lồ, đối với quan lại trong kinh giám sát, nhưng giống như ngắm hoa trong sương mù, luôn chỉ thấy mờ mờ, đối với chuyện quan lại trong kinh âm thầm giao dịch thủy chung không cách nào thăm dò được rõ ràng. Phạm Nhàn cẩn thận giải thích, muốn giám sát quan viên, phải biến mình thành quan viên. Hắn cười khổ tiếp tục nói, vạn tuế cũng biết thần sống ở Đạm Châu. Nói những lời này, hắn cúi đầu, lại có thể nhận ra được hoàng đế nghe thấy những lời này, có chút phản ứng rất nhỏ. Sau khi vào kinh, biến hóa thật sự quá lớn, thần ban đầu chẳng qua là một tư thần, hôm nay muốn tiếp nhận quyền bính nặng như vậy từ giám sát viện, trong lòng ngoài bất an, cũng thường định giá chính mình thật ra cùng các quan viên có một tầng không hiểu nhau, cực kỳ khó dung nhập vào trong triều đình. Không đợi hắn tiếp tục nói, hoàng đế đã hiểu ý tứ của hắn, phất tay lạnh lùng hỏi. Nếu như ngươi thật sự là một con bạch hạc cho dù dùng mực nhuộm đen cả người cũng không lừa được đám quạ đen kia. Những thủ đoạn này, thật sự quá mức trẻ con, chỉ cần ngươi trung thành vì nước còn ai dám làm khó dễ ngươi ư. Chớ quên vết xe đổ của Chu Cách mới đầu còn không phải là muốn gia nhập vào quan trường trong kinh, không ngờ lỡ bước đi vào cũng không cách nào đứng dậy nổi nữa. Phạm Nhàn biết hoàng đế đang tái diễn nhắc nhở chính mình muốn một vị cô thần, trong lòng hơi có khó chịu, nhưng trên mặt không có chút dị động nào, chẳng qua là cười hắc hắc nói. Vạn tuế, ngày hôm nay thượng triều đã có người làm khó thần. Thái giám ở bên, gocchuyenaudio.com, cầm phất trần trong lòng run lên, nghĩ thầm lời này của tiểu phạm đại nhân không hợp thân phận, lộ vẻ được sủng ái mà kiêu căng, cho dù hoàng đế yêu thích vị thần tử trẻ tuổi này đến cỡ nào, chỉ sợ cũng sẽ nổi giận, ngay cả thái tử ở trước mặt bệ hạ cũng là cung kính mang theo một tia sợ hãi, nào có người nào dám nói chuyện như Phạm Nhàn này. Ngoài dự liệu của vị thái giám này, bệ hạ lại mỉm cười nhìn Phạm Nhàn một cái, nói. Trẫm thật sự muốn trả cho ngươi một cái công đạo, chẳng qua đây là chuyện giữa ngươi cùng trưởng bối nhà ngươi, trẫm cũng không muốn quản nhiều. Phạm Nhàn sợ hãi cả kinh, biết bệ hạ hoàn toàn hiểu rõ sau lưng chuyện đô sát viện tập thể dâng tấu có liên quan đến Tín Dương, nhưng tại sao hắn vẫn muốn đè ép chính mình, không để cho mình động thủ. Trong lòng hắn thực sự có chút không cam lòng, đang muốn tăng thêm chút ít lời nói để đả động bệ hạ, bỗng nhiên thấy bệ hạ vuốt vuốt mi tâm, xa xôi nói. Trẫm có bức họa tượng muốn cho ngươi xem một chút. Phạm Nhàn trong lòng dâng lên vô số ý niệm, nghĩ tới Trần Bình Bình đã nói, một bức họa duy nhất mẫu thân lưu lại chính là lưu tại trong hoàng cung. Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng bị người đẩy ra. Hầu công công cùng Phạm Nhàn quen biết, khuôn mặt lo lắng đi đến, đối với bệ hạ nhẹ nói mấy câu. Phạm Nhàn nhĩ lực hơn người, cũng nghe được rõ ràng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm các ngự sử đô sát viện lần này cũng dùng quá nhiều tiền vốn rồi. Quả chẳng sai, sắc mặt hoàng đế dần dần âm trầm, nhìn Phạm Nhàn một cái, vung tay lên, nói. Quỳ cửa cung, bỏ ô xa ư, đây là can gián trẫm ngu ngốc, vậy trẫm sẽ ngu ngốc một lần cho bọn hắn xem một chút, truyền ý chỉ của trẫm, đô sát viện ngự sử bôi nhọ triều thần, viện vụ không lo, hoang phế chánh sự, không biết hối cải, yêu danh vọng hành, đình trưởng. 30. Phạm Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy thiên tử tức giận, không nhịn được cảm thấy một tia lạnh lẽo, 30 đình trưởng, ngự sử này không chết chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng. Thật ra cũng là mấy vị ngự sử này vận khí quá kém, thời điểm Khánh Quốc hoàng đế bệ hạ đang chuẩn làm chuyện đại sự, lại bị bọn họ cắt đứt tâm tình, làm sao có thể dung tha. Ngoài thần Hoa Môn, bờ sông Ngọc Thủy, trước chiếc cầu vòm, trên phiến đá, mấy tên ngự sử đại phu bị lột đi quan phục đè trên mặt đất mà đánh. Đình trượng nặng nề rơi xuống, vừa chậm rãi dơ lên, mỗi lần lên xuống, sẽ mang theo mấy tia máu, bị nước mưa rửa trôi, tràng diện cũng không máu tanh cho lắm. Lúc này các quan văn nghe được tin tức có một chút trở về, nhìn cảnh thê thảm này, vội vã vào cung khuyên can, mà trông hướng cửa cung Phạm Nhàn bị phái tới xem hình, trong đôi mắt không khỏi nhiều tia kiêng kỵ. Chuyện hôm nay, mặc dù là đô sát viện cố tình sinh sự, nhưng bệ hạ lại vì Phạm Nhàn vận dụng đình trượng đã bỏ mấy năm rồi, không khỏi đối với địa vị của Phạm Nhàn ở trong lòng bệ hạ có một cái hiểu biết rõ ràng hơn. Phạm Nhàn đứng bên cạnh hầu công công, híp mắt nhìn một màn trước mắt, đối với ngự sử đại phu không có nửa điểm đồng tình, trên mặt lại lộ vẻ không đành lòng nói. Công công, bảo thủ hạ của người nhẹ tay một chút. Hầu công công biết điều vâng lời nói. Phạm đại nhân thật tốt bụng, lúc trước ngài từng dặn dò, lão nô nào dám bất tuân, đã dặn dò phía dưới, lúc này đánh nhìn thì thảm nhưng thật ra không làm bị thương gân cốt. Phạm Nhàn ánh mắt đảo xuống, nhìn. gocchuyenaudio.com Thấy vị thái giám này hai mũi chân mở ra phía ngoài, biết đây là ám hiệu dụng tâm mà đánh, hơi thở dài, liền không quan tâm chuyện này nữa. Cách hai người không xa Tả Đô ngự sử được hoàng đế giữ một tia thể diện không đánh, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi dưới đất, hắn mặc dù không bị đình trượng nhưng cảm giác trượng trách rơi vào trên người thuộc hạ giống như từng cái bạt tai đánh thẳng mặt mình. Gia đình mà phụ thân Phạm Nhàn lưu lại trên mặt cảnh giác, tay cầm áo mưa, nhìn Tả Đô ngự sử đại nhân thần hồn đã sớm mê. Phạm Nhàn đi tới, phất tay xua hạ nhân trong nhà, hơi một tia thương hại nhìn lại ngự sử nói. Chuyện này, tội gì mà ngài lại nhúng tay vào? Lại ngự sử không biết Phạm Nhàn rốt cục biết được bao nhiêu nội tình, ngẩn người tại chỗ. Phạm Nhàn thở dài, chết sống cầu hầu công công tạm thời ngừng trượng trách một mình vào cung cầu xin thánh thượng. Hắn không phải là không xem được máu tanh, cũng không phải muốn cho đám ngự sử trêu chọc mình một con ngựa, chẳng qua là trong triều có đủ loại quan lại đang nhìn chằm chằm, nên hắn phải làm như vậy. Phạm Nhàn một mặt chạy vào trong hoàng cung, một mặt ở trong lòng oán hận nghĩ tới, hoàng đế lão tử, ngươi muốn mượn đình trượng đem chính mình đẩy tới phía đối lập với tất cả quan viên, nhưng ta không làm. Tân tân khổ khổ làm người tốt 2 năm, nếu như bị mấy đình trượng của ngươi đánh cho tan biến, chính mình sẽ thua lỗ thật là lớn. Cách chương.